Đây Phật mới nói chỉ ra những cái nhân của năm ấm, tức là cái nhân chính hay là cái nhân gốc đó, của năm ấm. Trước là cái nhân chính của sắc ấm. Thân thể của ông trước kia là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh ra, nhưng nếu tâm ông chẳng có tưởng thì chẳng thể đến trong tưởng để sanh. Như ta trước đây đã nói, tâm tưởng vị chua thì trong miệng chảy nước miếng, tâm tưởng lên cao thì lòng bàn chân cảm thấy rờn rợn, dốc thẳm chẳng có, vực chua chưa đến. Nếu thân ông quyết chắc chẳng thuộc hư vọng mà có, thì tại sao chỉ nhân nghe nói mà trong miệng chảy nước miếng? Vì vậy nên biết sắc thân hiện nay của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Tức là cái thân của mình, gọi cái sắc thân này có là từ cái tưởng của cha mẹ rồi cộng với cái tưởng của mình mà có thôi mà thành. Như vậy thì cái thân có ra là từ tưởng chứ không thật, không? Nhưng mà rồi mình bám chặt vào đó, gọi là củng cố nó, không dám buông, cho nên đó gọi là vọng tưởng kiên cố, không? Cho nên hãy mất nó rồi thì cố bám không được, tới chừng cuối cùng bám không được rồi thì nghĩa là nó mất ra thì mới chơi với, cho nên là mới chụp cái khác, tất nhiên là sanh vào chỗ khác. Như vậy tất nhiên là sanh tử dài, không có dứt, là từ chỗ đó. Cho nên đây thì mới thấy rõ, nghĩa là thân này có ra là từ tưởng, do đó là mình sống ở đây là sống trong tưởng thôi, mang cái tưởng ở trong người. Nghĩa là cả một cuộc đời từ khi mới sanh ra cho đến cuối là sống ở trong tưởng. Cho nên bây giờ mình, nếu mà mình dứt được cái tưởng thì sao? Thì sẽ sống như thế nào? Nghĩa là do cái tưởng cũng cố chặt rồi duy trì cái thân, còn dứt được cái tưởng thì giải thoát hết. Cho nên có một câu chuyện là có đứa bé đó, trong cái thời gọi là ly loạn, thì bà mẹ này chắc là bà cũng có nhiều đứa con, cho nên là khi mà dẫn để mà chạy giặt thì còn có đứa bé dẫn không kịp, cho nên bà mới bỏ lại ở nhà. Nhưng mà rồi cũng bà cũng thương nó, nó cũng là con đang đói bụng, cho nên bà mới lấy một cái túi và treo trên cái xà nhà, bà mới chỉ nó đó là cơm đó con. Thì rồi nó ở nhà thì nó cứ nhìn cái túi đó hoài, đói bụng thì nó cũng nhìn đó, cứ tưởng là cơm đó thôi, nhưng nhìn hoài mà không lấy được, bị treo trên nhà. Nhưng mà cứ tưởng đó là cơm, nhìn nó hoài, rồi có khi thì khóc, góc rồi nhìn. Rồi trải qua không biết là bao nhiêu ngày, không biết. Nhưng mà khi mà một hôm thì có cái chàng lính đuổi xe chạy vào nhà, thấy đứa bé thì nhìn nó, cho nó cứ nhìn vô trên cái xà nhà hoài, thì anh mới nhìn theo thì thấy cái túi đó, anh không biết gì mới leo lên để mà lấy xuống cho nó coi. Thì khi lấy lên mở ra thì đó là một cái túi tro thôi, giống gì hết, tức là túi tro chứ không có cơm gì hết. Thì ngay khi mà đứa bé nó thấy cái túi tro đó thì nó hết còn hy vọng rồi, ngay đó thì nó ngã lăn ra chết. Vậy thì mấy ngày nay sống là sống trong tưởng, tưởng đó là cái túi cơm, cho nên nó hy vọng mà để nó ăn á. Nhưng mà khi thấy là cái túi tro là hết hy vọng rồi, hết tưởng được, cho nên chết. Cho nên đây gọi là sống từ tưởng ở trong tưởng. Do đó mà đây ngài kết lại, ngài chỉ rõ thì cái nhân gọi là cái nhân gốc của các thân này là vọng tưởng kiên cố. Đó, cái vọng tưởng nó bám chặt, nó giữ chặt đó, mà thành ra có cái sắc gọi là sắc thân. Rồi thứ hai là cái nhân chính của thọ ấm. Thì đây chính từ cái việc tâm tưởng lên cao đã nói đó, nó hay khiến cho thân ông thật cảm giác rờn rợn là bởi nhân nơi thọ mà sanh. hay làm động sắc thân này, hiện nay hai thứ thọ thuận thì được ích, trái thì bị tổn, đang đuổi sát theo ông, đó gọi là vọng tưởng hư minh thứ hai. Cái thọ ấm thì cái thọ đó là những cái cảm xúc của mình đây đối với các cái trần, không khiến sanh ra những buồn vui giận ghét đó, mà ở đây gọi là thừa hai cái căn bản là thuận thì được ích, trái thì bị tổn đó, tức là hai cái thọ khổ và vui, thuận thì vui không, mà nghịch thì khổ đó. Thì đó là từ những cái cảm xúc, không ở đây thì Phật nói là do những cái như là cái những cái thọ như là những cái cảm giác đó, như thân ông mà người tâm tưởng lên cao thì cảm giác nó rờn rợn đó, không? Thì cái cảm giác rờn rợn tức là cái cảm thọ nó sợ té chết chứ không gì hết, không mình nghĩa là tưởng đứng ở trên cái dốc thẳm thì cảm giác nó rờn rợn, rợn không vì sợ nó té, sợ nó té chết mất cái thân này, đó cũng từ cái tình chấp ngã ở bên trong nó lộ ra, không? À, thì vậy là cái thọ ảnh đi theo, không? Và coi như là những cái khổ vui hai cái tướng đó nó cứ đuổi theo, khiến tâm mình cũng bất an, mà cái gốc á là từ cái vọng tưởng hư minh chứ không gì khác. Hư là nó rỗng không có thật, minh là sáng, tức là nó sáng cho nên nó tiếp nhận các cái trần ở bên ngoài nó mới cảm thọ, nhưng mà nó là hư là rỗng, nó không có thật thể, không? Cho nên rồi nghĩa là tách rời ra thì nó không có thật, nghĩa là khi xúc với cảnh, xúc với trần á thì nó có tạm có như là có cái cảm thọ đó, nhưng mà tách ra lìa ra thì nó không có, tìm cái thể của thọ nó không ra, tức là có xúc á với trần thì nó tạm có, lìa ra thì nó thành không. Đó vậy tìm cái thể của thọ không thấy được, cho nên đó cũng gọi là một cái loại vọng tưởng thôi, gọi là vọng tưởng hư minh, tức là cũng không thật, đó là cái loại thứ hai. Vậy thì cái nhân gốc, nhân chính của thọ đó là vọng tưởng hư minh, còn nhân chính của tưởng ấm là do tâm niệm nghĩ tưởng sai khiến sắc thân của ông, thân chẳng phải cùng loại với niệm thì thân ông nhân đâu mà theo niệm bị sai khiến, nắm bắt mọi thứ hình ảnh. Tâm sanh thì thân nhận lấy, chỗ nhận lấy đó cùng khế hợp với niệm. Thức thì tưởng nơi tâm, ngủ thì thành các mộng. Cái vọng tình tưởng niệm dao động của ông đó gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. Nghĩa là cái tưởng ấm, nghe không? Là cái gốc á, là cái vọng tưởng dung thông. Thông thường thì mình nghĩ cái thân nó khác với niệm, không? Tức là niệm khác, thân khác. Nhưng mà nếu thật sự nếu mà khác á, thì tại sao mà tâm niệm nó nghĩ, ví dụ mà tâm niệm nó nghĩ chua thì trong miệng nó chảy nước miếng, không? Vậy thì tức là cái thân nó có liên hệ, nó thông với cái niệm, tức là cùng loại, không? Còn tâm thí dụ tâm nổi sân thì cái thân nó rung lên rồi mặt nó đỏ mắt trợn, vậy tức là do cái tưởng nó dung thông, cho nên nếu mà dừng cái tưởng thì thân nó tự là gọi là như, cho nên ở đây ngài nói nè, không tâm sanh thì thân nó nhận lấy đó, thì cái chỗ nhận lấy đó nó cùng khế hợp với niệm, tức là nó dung thông, rồi ban ngày thì tưởng cái cảnh này, tưởng đến cảnh cảnh này cảnh kia, ban đêm thì nó thông trở lại, cái nằm thành mơ thành mộng, ban ngày thì tưởng, ban đêm thì mộng, là do đó mà khi mình dứt tưởng thì gọi là thức ngủ nó không hai. Như vậy thì cũng thấy rõ là mình là sống trong cái tưởng quá nhiều, không? Đó thì đây cho nên Phật cuối cùng Phật nói rõ cái gọi là cái nhân chính của tưởng á, là cái vọng tưởng dung thông thôi chứ không gì khác. Nhưng mà mình thì mình cứ tưởng đó là thật, đó là tâm tôi. Cho nên mất nó thì coi giống như là mất mình, cho nên không dám buông. Còn mình tu là để dừng, để lặn những cái vọng tưởng đó.